Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2010 và là ngày 12 tháng 3 năm Canh Dần. Trong cái đợt tôi về thăm trường lần này, mà cũng là về để được thăm hỏi các Phật tử cũng như các Phật tử thăm hỏi tôi. Do vậy trước hết là tôi xin chào mừng tất cả, và theo thông thường gọi là phép lịch sự thôi, chứ còn nói về chân lý và chân đế của đạo Phật thì không có thăm hỏi gì và cũng có chúc tụng gì mà được hết trơn. Nhưng mà về mặt thực tế thế gian pháp, rồi chúng ta gặp nhau, tôi gửi lời thăm hỏi tất cả các Phật tử và chúc được sức khỏe dồi dào và tinh tấn trên đường học đạo hành đạo, để rồi lúc nào đó chúng ta đạt đạo và chứng đạo. Đó là cái mục đích chính mà tôi là về thăm trường cũng như thăm các Phật tử hôm nay. Và tôi cũng rất là cảm ơn cũng như là cảm động trước cái tấm lòng của các Phật tử, không có hẹn gì mời mọc thiệp thơ gì hết mà hôm nay các Phật tử về trường Phật học tại giờ giảng đường này như thế là đông lắm đó, đông đảo lắm đó. Bởi vì mình không có mời một cách là trực tiếp gì hết, mà tự Phật tử tới, tự tìm hiểu và tới. Đó là cái điều phải nói rằng là rất là đáng trân trọng. Thế thì hôm nay tôi về cái đợt này đó thăm các Phật tử cùng với một cái ý chính là không phải là thăm không mà chúc mừng, thì thật sự như tôi vừa nói hồi nãy không bao giờ chúc được cái gì hết. Mà mục đích là tặng cho các Phật tử cái tập thơ, mà gọi là thơ vậy thôi, chứ thơ không thơ là cũng tùy. Cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tranh thứ 3, mà tập thơ này tôi xin giới thiệu rõ với các Phật tử là trong này nó có một cái nguồn giáo lý căn bản của đạo Phật. Mà từ khi mà bắt đầu tu hành cho tới khi thành vô thượng bồ đề cũng không vượt ra ngoài cái nguồn giáo lý đó, mà tôi đã lồng hết đầy đủ ở trong này bằng các cái thể thơ để cho dễ nhớ dễ thuộc. Và chỉ có thơ là nó tất yếu một cách công phu, nó gói gọn nhiều ý tứ trong một bài thơ. Do vậy cho nên là tôi làm cái tập này gọi là tập thơ ngón tay chỉ tranh. Mà ngón tay chỉ tranh là các vị hiểu rồi đó, ngón tay chỉ tranh chứ ngón tay không phải là tranh. Giáo lý của đạo Phật ta học ta hiểu gì? Ngón tay chỉ tranh để cái người mà muốn nhìn tranh, nương ngón tay mà nhìn tranh. Cũng như thuyền là phương tiện để qua sông, chứ thuyền không phải là bờ. Đi lên thuyền không phải là qua, không phải là bờ, mà nó là phương tiện để qua bờ bên kia. Do vậy cho nên là cái tập này tôi mong là các Phật tử để ý, phải nói là học chứ không phải là xem thơ chơi như là các cái thờ khác, gọi là tập thơ chứ kỳ thật để giáo lý để mà học. Cũng như Huyền Giác Thiền tiền sư xưa kia để lại cái tập gọi là chứng đạo ca, tức là khúc ca chứng đạo, để lại chứng đạo ca, nhưng mà không phải để ca, mà là tất cả những cái nhạc điệu, cái lời ca trong đó là nó chứa đựng một cái nguồn giáo lý thật là cô động và sâu sắc, cho nên gọi là chứng đạo ca chứ không phải để ca. Ở đây gọi là thơ ngón tay chữ tăng, chứ ngón tay không phải là tăng. Thuyền là phương tiện quan sát, cái thuyền gọi là bờ, gọi là thơ không phải để ngâm nga, mà là để học những cái gì ở trong đó. Do vậy cho nên là trong cái tập này, mỗi một cái bài như vậy là tôi có lẽ đó là tham thiền 1, tham thiền 2 cho tới tham thiền 30. Sở dĩ tôi đến tham thiền 1 cũng 30 và tham thiền 2 tặng đợt rồi nó cũng 30 bài thơ, rồi tham thiền 3, tham thiền 4 cũng 30 bài thơ. Đây cũng là một cách rút kinh nghiệm. Lần đầu tôi làm như Nguyễn Thiền Sư thi tập đó, có 100 mấy chục bài thơ, nó làm cho nặng nề cái cuốn sách, in tốn tiền nhiều mà người đọc không có mấy người đọc hết từ đầu tới cuối. Rồi từ cái chỗ đó mà rút ra kinh nghiệm, bây giờ cứ hệ đủ 30 bài thơ là tôi cho nó ra một cái tập gọi là ngón tay chỉ tăng 1, 30 bài ngón tay chỉ tăng 2, ngón tay chỉ tầng 3, và bây giờ đang sắp có ngón tay chỉ tầng 4. Là mục đích là cốt là để cho Phật tử có cái tập tập sách gọn nhẹ và qua hình thức thơ ca để các vị dễ nhớ dễ thuộc. Đó là cái lý do cũng như cái mục đích mà tôi về thăm trường, và cũng là một công mà hai việc là cái ý đó. Và tôi nhắc lại là cái tập hơi này mà nếu các vị học rất là dễ thuộc, nó gọn nhẹ. Mà trong này á có cái điều là Phật tử nào mà có cái tâm nghiên cứu đạo Phật mà nó thấy cái sâu sắc trong này, nó có cái nguồn giáo lý căn bản của đạo Phật là giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế không phải là giáo lý bình thường đâu, mà sau khi học đạo hành đạo cho tới năm nay là gần chết đi rồi mới thấy được cái chỗ sâu sắc màu nhiệm của cái nguồn giáo lý tứ đế. Cho nên là tôi làm cái hệ thống giáo lý tứ đế đó bằng thể thơ hôm nay về tặng cho các Phật tử. Các Phật tử là mong rằng là cái ban điều động ở đây là tặng cho mỗi vị đều có hết, ai cũng có một phần. Cái mà tôi cho tới ngày nay đó, năm nay là tôi học đạo hành đạo hơn 60 năm và tuổi thì là hơn 80, cho tới bây giờ nếu mà nói gì về những cái cần thiết mà để hướng dẫn để nhắc nhở cho Phật tử tu học đó, phải nói rằng là vô số. Nói muốn nói cỡ nào là nói, chứ không có hết. Cái mà tôi muốn cúng dường cho Phật tử, cho tăng ni trẻ, cho tới bây giờ là trong đầu tôi nghĩ là tôi cho là không có cách nào hết. Thành ra là gặp nhau, thầy trò gặp nhau trong vòng một tiếng rưỡi vậy đó, là gọi là gợi ý nhắc nhở cho Phật tử có chí có ý chí tìm hiểu đạo Phật, thì nương vào cái điều mà tôi gửi gắm, những cái điều tôi giới thiệu, rồi phải tìm học tu. Chứ thật sự cho tới bây giờ những cái mà trong đầu tôi có muốn đem cúng dường cho Phật tử ra là vô tận, không có cách gì nữa. Chẳng qua là muốn nói tới đâu nói, gặp cái gì thì nói cái ngay, chứ không có cách khác. Đó là nói thật, chứ không có cường điệu, không có phát ra. Để nói như vậy có nghĩa là nếu thật sự mà tôi không có về ở cái đất núi rừng Tây Nguyên thì cái đầu tôi không có như ngày nào. Thành thật mà nói như thế. Nếu tôi ở thành phố này mà gọi là thật sự, gọi là hành đạo ở trong thành phố này, không có được cái may mắn mà về cái đất là rừng rú, đất tiếp cận với rừng rú Tây Nguyên, thì cái đầu tôi không có tới này như ngày nay. Cho nên là các vị đọc rồi các vị sẽ thấy tôi gửi gắm ở trong này là bằng cái đầu mà trên 83 mà chưa hề suy diễn. Điều đó là có thể nói nó thật là vậy. Cho nên nếu bây giờ mà tôi gửi gắm cúng dường các Phật tử cái gì đó là cũng là một cái điểm nhỏ nhỏ để gửi cúng dường cho các vị, chứ không phải cái của tôi có là bao nhiêu đó. Cũng như bây giờ con tài chỉ thành 4 có rồi, làm sao tôi về nếu mà vô thường không có cướp giật cái sự sống thì Phật tử sẽ có con tài chỉ thành 4. Bây giờ nó không biết cái gì để nói cho hết và cho bằng lòng được, thì hôm nay tôi giới thiệu là cái bài thơ thứ nhất gọi là Tham Thiền 1, là học tham thiền. Tôi hướng dẫn cho các Phật tử học tham thiền. Và gần đây tôi có khai giảng một cái lớp hướng dẫn tu học từ xa, mà cho tới bữa nay thì tôi thượng tải lên trên website đâu được là 400-500 bài gì đó không nhớ rõ. Đó là cái bài hướng dẫn tu học từ xa với cái đợt này đó, cái đợt mà tôi đang thượng tải. Và có thể thăm các Phật tử lần này rồi về đây đó thì có thể là mỗi tuần tôi phấn đấu mỗi tuần đều có một cái bài giảng, mà giảng cũng ở trong ngón tay chỉ tăng một hoặc ngón tay chỉ tăng hai, ngón tay chỉ tăng ba, rồi trong tuần thượng tải trên mạng sẽ có sao. Nếu Phật tử có điều kiện thì kéo cái đó về mà nghe, mà nghiên cứu, mà học tập tu thiền. Và trong đó tôi rất chú trọng cho những Phật tử mà đã từng hỏi tôi rằng là cái phương pháp của những cái người mà mới tu học là phải học cái gì, học Phật pháp vỡ lòng là phải học cái gì, và người mới bắt đầu tu là phải học cái gì cho dễ, cho tiện, để cho là tu cho đúng. Thì tôi chú ý tới những cái câu hỏi đó, tôi có triển khai trên những cái đặc giảng này. Thế thì tôi xin nhắc tổng quát là những cái điều mà tôi hướng dẫn những vị mà sơ cơ học đạo đó, nó đơn giản vô cùng, mà nó cũng nằm ở trong cái giáo lý tứ đế trong cái tập thân, chứ không phải cái gì mới lạ. Và nói một cách ngược lại là những cái người mà Phật tử mới bắt đầu tu hành muốn học đạo bằng cái cách học sơ cơ đó là cũng nghe ở trong cái giáo lý mà trong tập thân này có. Thế thì hôm nay tôi gửi đến các vị đọc cái bài Pháp Thiền 1 đi, gọi là học tham thiền. Tôi xin mở cái dấu ngoặc là thời gian dài từ ngày mà tôi biết học Phật tới nay là gần hơn 60 năm, đúng cái thời điểm học Phật hơn 60 năm. Tuổi thì hơn 80 năm, nhưng mà tôi đi đông từ đông tới tây, từ nam tới bắc. Thì cái giáo lý mà đường lối dạy đạo của Phật giáo Việt Nam chúng ta đại để là có hai cái đường lối tu, hai cái tu chất là tôn tịnh độ và tôn thiền, và có cái tôn gọi là tôn tu phụ. Có một số ít người cũng là ái mộ, đó là mật tôn mật. Mà nó khổ nổi có cái là cái tôn tịnh độ và tôn thiền này á, thì lại dường như cạnh tranh ảnh hưởng với nhau. Cho nên thiền tôn á, thì có khi tịnh độ tôn rất dữ, rồi có khi tịnh độ tôn lại cũng dùng ngôn từ biện bác để đánh đổ lại thiền tôn, cũng đánh đổ rất dữ. Rồi cái mật tôn là mật tôn mà nói cách khác là những người mà kích trì chú để cầu cho linh thiêng á, thì không ái mộ thiền tôn và tịnh độ tôn. Đại để Việt Nam có ba tôn đó là gieo rất ở trong em Phật tử trong đất nước Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đây tôi muốn nói với các Phật tử là tôi khuyên không nên phát huy cái mật tôn nhiều, bởi vì những người mà ái mộ mật tôn đó là phần nhiều là có một cái tham vọng, người ta không nói ra nhưng mà có cái tham vọng là cầu nguyện và luyện để lấy một cái linh thiêng của một cái thần lực nào đó, một cái ma lực nào đó, để mà hoặc là tự mình có thần thông quảng đại, hoặc là tự mình có thể đi trị bệnh cứu đời giúp người gì đó. Mà những người mà tu tập mật tông từ khi tôi biết tới bây giờ đều có cái khuynh hướng như vậy. Nhưng mà tôi biết là tôi nói như vậy trên này có một số Phật tử nào đó mà có ở trong này nghe là đương nhiên là không bằng lòng, không vui. Nhưng mà với cái vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận, tôi là một người ở trong Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu học. Nếu người ta bằng lòng nghe thì tôi có trách nhiệm. Cho nên là nếu như trong này mà có Phật tử mà thích mật tông thì các vị nên văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ thấy các vị đúng thì các vị khỏi cần lo, cứ làm tới, cứ theo cái đường lối của mình. Còn nếu mà các vị có tu tập thiền định, các vị thấy là cái lời của tôi khuyên là có cái gì lạ lạ mới mới mà gần như có đúng như cái lý Phật, thì các vị có thể thay đổi phương pháp tu cũng không sao, cũng không có gì đáng lẽ. Nhưng mà cái lời khuyên của tôi là tôi khuyên là Phật tử không nên phát huy cái mật tôn, cái mật giáo. Bởi vì hiện đại đa số những người tu Phật giáo đều là có ý cầu nguyện, luyện, tập, luyện. Tôi nói như ví dụ như là Nguyễn Minh Không, cái từ nào hẳn là lịch sử Phật giáo Việt Nam có ghi rằng những người đó đắc đạo. Rồi hai ông bất lòng nhau mà đánh như nhau ở trên cái sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch bây giờ ở Hà Nội còn, nhưng mà bây giờ thì lâu đời quá rồi, có những chỗ người ta lấp, người ta là trồng cây, người ta lấp vườn, cho nên có những trạng nó bích, nó không thành là con sông nữa. Nhưng mà tôi nghe dường như gần đây nhà nước ta chủ trương là khai thông của con sông đó, Nếu cái khúc đào đó bị lấp, bị bích gì đó là nhà nước cũng khai thông. Bởi vì con sông đó nó là một con sông nó có cùng với cái đất nước này lâu đời. Mà trong chuyện sách chép là Nguyễn Minh Không đi từ đạo hạnh tu hành đắc đạo rồi là đánh nhau trên con sông Tô Lịch, rồi cuối cùng hai người chết hết. Sau đó Phật tử thành lập ra hai cái chùa có tên là Hoàng Còn ở Hà Nội. Thì tu hành mà thành đạo rồi, để có thành thông rồi mà đứng trên mặt nước mà đánh nha, sách vở nói vậy đó. Có thần thông quảng đại, ta luyện cái gì đó mà nó cần biết, mà đứng trên mặt nước mà đánh, sách vở chết như thế. Rồi cuối cùng hai ông chết hết. Thế thì cái tu luyện mà thành công như vậy là không phải đâu. Người ta tu người ta mới có giải thoát, ta có giác ngộ. Mà khi có giác ngộ được rồi, giác ngộ là gì? Tức là cái trí tuệ mở mang tới cái đỉnh cao của trí tuệ, là người ta không còn tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham lợi. Ta không còn có cái vấn đề thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu. Ta gạt bỏ tất cả, ta sống với cái tâm thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, gọi là chính đắc pháp thân. Thế thì nếu mà người mà đặt đạo thật của đạo Phật đó là không có vụ đến đâu, càng không có vụ đánh cho cái chết, đánh để tranh giành quyền lợi cũng không đánh, còn đánh cái chết là chuyện đã không làm. Vậy mà lịch sử nói như vậy mà gọi là chính đạo đắc đạo là sao? Không phải, tu hành như vậy là không phải. Cũng như có những vị tổ mà trong cái chùa thờ bà tổ, cái có cái ông gì đó tu cần biết, bởi vì ông gì nó đúng ra nói tôi là cái tổ, mà gọi ông gì tôi đều không ngán hết. Có câu nói là nhất nan quát tận bắc kinh độc, tứ khí dông thành nam việt bảo. Thì trong đó có cái quyển tiểu sử ghi rằng là cái ông vị, cái vị đó là tu đắc đạo, có thành thông, có phép tắc gì đó, rồi đi qua Bắc Kinh mới xin với nhà vua một mớ đồng, đồng thao để đem về Việt Nam làm phật sự. Thì ông vua hỏi gì chứ, tôn giả ngài muốn xin đồng mà cỡ chừng bao nhiêu? Thì cái vị sư tu đắc đạo đó nói rằng tôi xin đủ một quải tôi thôi, một quả của cái túi của tôi mang vậy thôi. Thế thì nhà vua nó tưởng đâu là nhân giả, tôn giả xin nhiều thì còn có suy nghĩ, chứ còn cái một quả một túi thì có nhận gì, thì đó cái kho đồng đó của nhà vua đó, muốn nhiều cứ lấy nhiều. Rồi trong sách chép đó là ông ta vô, ông ta lấy hết trơn cái kho đồng của nhà vua, chỉ quá tận có nghĩa là lấy hết trơn, bỏ vô đãi rồi đi sẵn sẵn vậy đó. Rồi cái đời xuống cái sông Hồng đó, cái là lột cái nón lá cái quăng xuống, cái leo đứng lên đó, cái chạy bay về Việt Nam để đem đúc bốn thứ pháp khí để thờ cho chùa Pháp Vân, Pháp Võ, Pháp Lôi, Pháp Thiện. Thế thì là tôi thấy câu nói đó lúc đó tôi ra được đại học ở ngoài cái trường Hà Nội. Tôi nói ông tổ này cứ theo đạo Phật thì ông tổ này xài không được. Ông tổ này xài không có được. Dù là ai đó nói rằng là có thần thông quảng đại gì, lột cái nón mà bỏ dưới rồi đứng trên đó mà đựng bao nhiêu tấn đồng của Bắc Kinh vậy đó, nhưng mà ông tổ này làm không được, không nên thờ ông này. Bởi vì nếu mà làm tổ mà còn gian manh xảo trá lừa đảo như vậy thì tổ cái gì? Thế thì tôi nói mấy năm rồi sao mới nói cái câu đối đó về lột bỏ mất rồi. Tu luyện như vậy có được. Các vị đọc lịch sử Phật thật của cuộc đời Đức Phật của chúng ta, họ không có chơi cái kiểu cái trò vậy. Đức Phật của chúng ta đâu có làm cái trò vậy. và cũng không có chú nguyện cầu siêu cho ai. Chết là chết, là lào là chết trước Phật, con ấy, con cưng đấy mà chết trước Phật cũng vậy thôi. Tới tuổi chết có 56 tuổi chết mà con mà chết trước cha mà Phật cũng không có chú nguyện gì, không có cầu an gì nữa. Còn như là Tịnh Bạn Dương là cũng chết trước Phật mà Phật cũng nói phụ hoàng thì nhất tâm tín niệm vậy để cho đi nhẹ nhàng vậy thôi, chứ còn phụ hoàng mà có chết rồi thì phụ hoàng cũng không có không có mất đâu. Phụ hoàng còn ở trong lào la, ở trong con và ở trong trời mây non nước cỏ cây hoa lá, nghĩa là phụ hoàng trở thành một cái thân khắp cùng pháp giới. Thất đại của phụ hoàng trả về cho thất đại thì phụ hoàng lúc bây giờ trở thành khắp cùng trong pháp giới, chớ phụ hoàng không có mất cái gì. Cho nên phụ hoàng đừng có ưu tư sầu khổ, đừng có tiếc nuối thương yêu, phụ hoàng có mất gì. Thế là Đức Phật cũng nói với phụ hoàng vậy thôi, chứ cũng không có gõ mõ tụng kinh cầu an gì hết. Rồi là những người chết trước cũng không có cầu siêu gì hết. Thế cho nên là cái việc tu hành mà tôi muốn nói với các Phật tử đó, các vị phải để ý thử coi, các vị phải có thập thiền. Thập thiền rồi các vị, thập thiền là gì? Là tư duy, là quán chiếu để soi rọi coi cái lời kinh ký bằng đó nó có phù hợp với chân lý hay không. Chứ nếu mà nói một cái quyến hoặc quan đường ởm ờ mà phát hiện ra nó có ý lừa đảo gạt gẫm trong đó, là dầu cho người ta nói đó là kinh Phật, các vị cũng có quyền không tin. Phật là phải vậy. Cho nên tôi biết tôi nói tới đây, cuộc đời tôi tới đây đó, tôi mới nói thẳng gần như hết ý. Chứ cách đây 5 năm, 7 năm mà tôi còn gặp gỡ các vị đó, tôi cũng chưa dám nói thẳng. Bởi vì tôi chưa lên rừng núi. Bằng cớ là tôi giảng tại chùa Diễn Nghiêm, hồi đó có bãi đó ông thầy đòi quất tôi tại chỗ mà. Do vậy cho nên là dầu có gan mình đồng gan sắt đi nữa một phần lưng luôn. Cho nên là chưa có nói hết ý. Còn như bây giờ tới cái tuổi này rồi là dám nói hết ý. Mà khi đã dám nói hết ý là nó còn nhiều vô tận ở trong đầu. Thời gian còn lại đây không có cách nào để mà cúng dường cho Phật tử hết được đâu. Cho chúng ta tu, không khéo chúng ta tu đi sai lạc dữ lắm. Thì sai lạc dữ lắm. Mà sai lạc á, thì từ xưa có nói nhất manh dẫn quần manh, cái điều đó có. Một cái người mù mà họ dẫn đường cả ngàn người mù á. Câu tục ngữ của Trung Quốc, nhất manh dẫn quần manh, cái điều đó có. Thành ra tôi sai lạc là tu hành không có kết quả. Đó là vấn đề mà tôi mật giáo thì tôi không khuyên. Nhưng mà kinh điển có nói, ví dụ như kinh Pháp Hoa nó có cái phẩm gọi là phẩm Đà La Ni. Có cái phẩm Đà La Ni, mỗi một ông thành một ông vậy đó là niệm một câu chú để nguyện hộ trì chánh pháp. Thì cho tới bây giờ tôi cũng chưa dám nói cái đó. Nhưng mà riêng tôi á là không cần phải nói. Cái Đà La Ni đó cũng được. Là gì? Tại vì tôi nghiên cứu lịch sử Phật giáo là Việt Nam ta có một cái lúc Lạt Ma giáo họ xâm nhập vào Việt Nam. Mà giáo lý của Đạo Phật Việt Nam này là có các cái tôn khác. Nhưng mà còn cái Lạt Ma giáo nó không phải là chính pháp. Nhưng mà người ta xâm nhập vô rồi thì người ta tạo ra một cái quyền thế đông đảo rồi thì người ta cũng được quyền giống như là một cái chánh ngã ở trong một nước vậy đó. Thì thành lập tôn giáo thì phải cho người ta dự vào, đã có phần phát biểu, có phần đóng góp. ở trong cái tín ngưỡng của dân gian. Do vậy mà có cái lúc mà giai đoạn, có cái lúc giai đoạn gọi là tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên tức là Lão Quân, Thích Ca, Khổng Tử hợp tác lại, hợp tác lại để mà không cạnh tranh nhau nữa, không đấu khẩu nhau nữa, không là phỉ báng nhau nữa. Do vậy mà gọi là tam giáo đồng nguyên. Tức thì thật tam giáo không thể đồng nguyên được, không thể đồng nguyên được. Riêng về lão giáo có thể gần gũi với đạo Phật rất nhiều, nhưng mà tổng giáo thì có những cái rất là xa đối với đạo Phật. Nhưng mà cái thời đại của nhà vua người ta quý trọng tổng giáo, mà Phật giáo mình mà cấp tổng giáo xô ra thì nhà vua nó không chịu. Cho nên là buộc lòng là phải hòa hợp lại để mà cái gọi là chia ghế, giống như bây giờ các đảng phái ở bên Mỹ cũng vậy, bên Anh cũng vậy, nó có nhiều đảng phái mà muốn thành lập chính phủ là phải có nhiều đảng phái để chia ghế với nhau. Do vậy mà có lúc gọi là phải hòa hợp nhau để sống chung, gọi là tam giáo đồng nguyên. Mà đúng ra là Phật thì không thể đồng lại với Phật giáo. Ở trong cái tập thơ nào đó tôi có cái bài thơ mà thời kỳ nhà Minh, Châu Nguyên Chương, Châu Nguyên Chương mà là những người học theo cái lý thuyết của Công giáo hò hộ nhà vua, mà mong nhà vua mà giết chết cả 4 vạn quân thần của mình là Kiêu Minh Hãn Tốt, và những người nào không đồng ý là nhà vua giết hết, giết 4 vạn người. Như thế thì cái đạo Phật đâu có chủ trương cái cách mà làm chính trị cỡ vậy, mà đó là cái đạo quân thần phu thê phụ tử là của Khổng giáo đưa ra. Vậy thì cái đường lối như vậy thì làm sao mà tam giáo đồng nguyên cho được. Vậy mà có nhiều thời tách ra là cũng có nhiều thời đại hợp lại. Do vì cho nên cái việc mà tu hành của người đệ tử Phật của chúng ta đó phải đủ can đảm, đủ nghị lực, nghe, suy nghĩ nhận thức đúng rồi mới tu. Chứ còn không chúng ta tu sai dữ lắm rồi. Gọi là tu, chấp nhận mình là Phật tử nhưng mà tu sai. Tôi nói ví dụ như mà Phật và Phật đọc mà Phật tử ào đi lại rồi quý vô cùng thì làm sao gọi là Phật tử được. Phật tử như vậy chứng tỏ là không hề có biết Phật là gì, thì làm sao mà tu có kết quả được. Rồi đem tiền tới bỏ vô thùng thuốc xương rồi lại chen nhau mà lại Phật đọc, thì cái đó là làm sao mà gọi là Phật tử chân chính cho được. Đức Phật Thích Ca từ khi đi học đạo cho tới thành Vô Thượng Bồ Đề không hề có lại lực gian xin cầu nguyện với ai, càng không hề có cầu nguyện một người nào ở trong cái cõi vô sắc, ví dụ như thần thánh linh thiêng gì đó, Phật Thích Ca thì đó không có làm. Còn Phật tử mình bây giờ mình cầu nguyện quá chừng quá đổi, gian xin cầu nguyện lại lục khấm khước, thì cái đó là mình lạc vào trong cái thế giới siêu hình. Mà thế giới siêu hình có nghĩa là không có vật chất, không có con người, không có cái gì trong cái hết, thì cái gì phù hợp cho mình, cái gì làm cho mình giác ngộ, làm cho mình giải thoát được. Vậy mà Phật tử chúng ta là đặt mình, gửi mình ở trong một cái thế giới không hề có cái gì hết, gọi đó là vô sắc giới. Vô sắc có nghĩa là thế giới đó không có con người, không có sự vật hiện tượng, không có vật chất. Cái thế giới đó là do tưởng tượng dồi dào của con người mà có ra, chứ không bao giờ là thấy và cũng không bao giờ được trực diện mà gặp. Mà cái thế giới đó chỉ do tưởng tượng rồi truyền đạt với nhau, chỉ có nghe mà không có thấy và không có gặp được. Thế thì cái thế giới đó mà mình gọi là là một ở trong tam giới, nó là vô sắc giới. Thành ra là cái trong cái cuốn này tôi cúng dường các vị, mong rằng các vị nghe với một cái tâm ý khách quan, khoan dỗ giả bực bội, nghe rồi suy nghĩ. Mà suy nghĩ đây tức là gọi là tham thiền đấy. Tham thiền là suy nghĩ soi rọi coi ra cái đó có chân lý đúng như sự thật, có đem lại lợi ích cho con người hay không, thì cái việc làm đó gọi là tham thiền, chứ không phải tham thiền là cái gì ghê gớm lắm đâu. Do vậy mà cái người mà tu pháp môn tịnh độ cũng vẫn là phải tham thiền. Cái người tu thiền là thiền đã đành, mà cái người tu tịnh độ người đó cũng không rời trong tham thiền, mà có cảnh cực lạc, cảnh tịnh độ cho được bao giờ. Cái đó là cái khó nghe đó. Cho nên những vị tu thiền mà bác tịnh độ là người đó không phải thật biết tu thiền. Ngược lại người tu tịnh độ mà đánh đổ tu thiền thì người đó cũng không thật biết tịnh độ là gì. Cái đó cái khó, phải thật thiền mới hiểu được cái đó. Thế là bây giờ tôi giới thiệu cái bài học tham thiền. Đây là cái bài tham thiền 1. Tôi giới thiệu cái cách học tham thiền. Để mình đọc thử các bài thơ. Tham thiền đừng học cách ngồi thi. Tham thiền nó không phải là ngồi, mà thiền có thể đi cũng là thiền được, đứng cũng thiền, công dụng y nhau, thậm chí là nằm cũng tham thiền được. Còn ngồi là một cách ở trong đi đứng nằm ngồi, chứ dạy tham thiền mà bắt buộc phải ngồi, trước nhất là điều kiện trước nhất là phải ngồi một tiếng, nửa tiếng, rồi một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng, cái đó không phải. Cái đối tượng tham thiền không phải là ngồi. Tham thiền đừng học cách ngồi khi đối tượng thiền A học trước rồi. Ai muốn tu thiền phải học trước cái đối tượng thiền. Tôi nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca hồi xưa, Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Bổn Sư của những người đệ tử Phật trên toàn thế giới. Cái đối tượng thiền của Phật trước khi đi tu và cho tới thời gian mà học thiền và tu thiền là phải đặt cái đối tượng thiền trước. Mà đối tượng thiền của Phật là cái gì? Trước khi Phật chưa xuất gia là Ngài đã thấy cái vấn đề sanh lão bệnh tử khổ. Cái con người quá khổ, mà thứ nhất là cái xứ Ấn Độ hồi xưa 40 giai cấp quá sức khổ, có một giai cấp cùng ngoại cấp gọi là nô lệ, mà đi làm nô lệ mà người ta nếu mà tăng vừa lòng là đánh chết rồi là bỏ, chứ không có tòa án, không có xử gì. Cái đó gọi là ngoại cấp. Ngoài 40 giai cấp là Bà La Môn là giai cấp thứ nhất, ưu tiên 1, hưởng trọn nhiều thứ quyền lợi. Sắc Đế Lị là cái dòng dõi vua chúa, là cái dòng dõi của Phật Thích Ca là 2. Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Phệ Xá là cái giai cấp kinh doanh thương mại buôn bán. Và Thủ Đà La là giai cấp bình dân. 4 cái giai cấp đó là còn có quyền học hành, làm giàu làm có, còn có pháp luật. Còn một giai cấp nữa kêu một loại cấp là giai cấp thứ 5 là phải ở chỗ xa xôi của những người quý tộc, mà vô tình mà cái chỗ người quý tộc ta hội họp ta ăn chơi mà mình chen vô đó là nó đánh bỏ, là nó bằng lòng là đánh chết là bỏ. Mà trung tính người quý tộc là cái người quý tộc nó cũng đánh chết bỏ. Mà người quý tộc nó phải ăn chay đập đất rồi phải gột rửa, nó cho là đụng cái ô quế, ô quế của cái người quý tộc. Thế là khổ quá sức gì vậy? Mà Đức Phật Thích Ca do thấy cái đối tượng đó, cái đối tượng của cái con người là sắp này già này bệnh này chết và khổ quá sức. Do vậy mà Đức Phật quyết chí thì tìm tu, tìm học thì tu nên để tìm cái nguồn gốc của cái sanh già bệnh chết và khổ. Sinh ra mình cái khổ này dù nguồn gốc của nó từ đâu, đó là cái đối tượng ban đầu đầu tiên mà Đức Phật ngay từ nhỏ đã có. Thế thì thời gian mà đi học đạo đó là nhiều vị thầy dạy tha thiền mà chưa cởi mở được cái gốc đau khổ, không nhận thức được cái nguyên nhân nào mà có là sanh già bệnh chết khổ, thì Đức Phật còn đi học nữa. Bỏ bao nhiêu bạn bè và bỏ mấy đạo thầy học, cuối cùng Đức Phật tự giác với cội bồ đề, là khi mà Đức Phật phát huy cái trí tuệ và nhận thức được cái nguồn gốc của sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ và cực khổ từ đâu. Đức Phật tìm được cái đó, giải quyết được những cái đối tượng mà mình mong muốn, mình đang tìm kiếm tìm hiểu để giải tỏa những cái gốc đau khổ đó, để mở ra những cái gốc đắc đau khổ đó. Thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó thì là Đức Phật mở hết những cái nguyên nhân, những cái gốc đắc đau khổ của sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ và khổ khổ. Cho nên chúng ta muốn học tu thiền là chúng ta phải có cái đối tượng. Chúng ta muốn tìm hiểu cái gì? Nhưng mà ngày nay đệ tử Phật chúng ta là Đức Phật đã chỉ đối tượng vô số, chỉ những cái đối tượng mà Đức Phật đã tự tìm hiểu mở nút thành công là sanh lão bệnh tử ưu bi khổ đau khổ. Ngoài ra chúng ta có thể tìm hiểu thêm, mà cũng Đức Phật là dạy trong kinh đó, nhiều đối tượng mà chúng ta cần phải tư duy quán chiếu để tu thiền lắm. Mà những cái chất yếu là sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ dị diệt khổ, thành trụ hoại không khổ. Nói về con người, những cái gốc thắc mà giải quyết không được, không hiểu gì sao, đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Nói về sự vật hiện tượng, về vật chất, nó có những cái nỗi khổ của nó là sanh trụ dị diệt. Nói về cái nỗi đau thương của cái con người sống trên vũ trụ thì cái vũ trụ nó có những cái nỗi khổ là thành trụ hoại không. Đó là cái đối tượng thiền của đạo Phật, của mà Đức Phật đã mở ra khi Đức Phật thành đạo. Cho nên là mình muốn tu là mình phải đặt cái đối tượng thiền. Bất cứ thiền nào cũng có đối tượng thiền hết. Cho nên tôi có thể làm thiền thơ vô tận từ đây cho tới ngày tôi chết. Chừng nào chết thôi. Chứ cái đối tượng thiền làm thiền thơ này là coi như vô tận. Nhưng mà nói vô tận vậy thôi chứ sự thật nó cũng có nhiều lắm đâu. Cái gốc của nó là sanh lão bệnh tử. Truy nguyên ra được cái gốc của sanh lão bệnh tử là gì? Truy nguyên ra được cái gốc của sanh trụ dị diệt là gì? Truy nguyên ra được cái gốc của thành trụ hoại không là gì? Mà bừng cái trí tuệ mình sáng ra nhận thức rõ rồi là các vị không còn đau khổ nữa, gọi là giải quyết vấn đề sinh tử mà người mà giải quyết vấn đề sanh tử là người đó được gọi là niết bàn bất ly ương dương xứ, nghĩa là người đó ở đâu là niết bàn ở đó. Chứ niết bàn không phải là để dành cho riêng cho một người nào, mà cũng có ở cái đất nước nào hay là cái xứ nào hết. Người đó ở đâu là có niết bàn ở đó, người đó ở đâu là tịnh độ, là cực lạc ở đó. Chứ tịnh độ cực lạc cũng không cần phải để tới cái ngày cha mẹ ông bà gì chết đó, rồi mình mới mời mấy thầy lại cầu siêu. Cái đó nói láo, cái đó nói láo. Nếu mình nói nghe là không sợ, người ta nói mình nói phong tục, nó thô bạo á, thì cái đó nói láo. Không có cái cách gì mà để chết rồi mà cái các ông thầy đó nó lỡ nó tụng cái rồi nó làm giống như là cái ngoài nhiên liệu của quả tiễn liên lục địa đó, nó đám nhiên liệu vô trong cái quả tiễn đó, rồi nó cho nổ lửa cái nhiên liệu đó, nó phục lửa ra, cái nó đẩy nó qua cái đi. Không có vậy, các ông thầy không có phải nào có nhiên liệu để đẩy vô trong cái linh hồn nào đó để cho nó phục lửa nó đẩy qua Tây Phương. Không có. Bản thân của ông thầy đó, của hòa thượng đó cũng không tự đẩy được, mà còn mỗi ngày vậy là sức bỏ sức vô đi tụng cho người ta để mình bán nhiên liệu cho ta để nó đẩy linh hồn của người khác đi. Làm sao có cái đó được? Tôi nói cái đó nghe thô bạo ha, người ta nói thô bạo đó, nhưng mà cái kinh nghiệm đấy có tiếng liên lục địa nó đi được, là tại vì nó có nhiên liệu. Nhiên liệu nặng khác, nhiên liệu lỏng khác. Mà làm sao phải cho nổ có lửa, rồi lửa nó cái khè, nó thổi đi. Giống như mình nó có thanh thiên vậy đó. Trong đó nó bạn có thuốc pháo. Trái cái thuốc pháo nó đẩy cái pháo thanh thiên đi. Quả cái nhiên liệu địa thì nó để hàng chục tấn, mấy chục tấn nhiên liệu, cho nên nó đẩy ra khỏi cái quỹ đạo. Còn mấy ông thầy làm gì mà có nhiên liệu mà dồn vô cái bụng của cái linh hồn nào đó để châm lửa, rồi nó tự nó khe để nó đẩy cái linh hồn lên cõi trực lạc. Không có cái đó. Đức Phật ở đó không hề làm được cái đó. Mà Đức Phật dạy mà diệt trừ được cái nguyên nhân của vô minh phiền não rồi đó, thì niết bàn bất ly ương dương xứ, tịnh độ bất ly ương dương xứ, nghĩa là cái người mà đoạn trừ hết phiền não vô minh rồi đó, thì người đó ở đâu là niết bàn ở đó, người đó ở nước nào là niết bàn ở nước đó. Chứ không cần phải đi xứ này xứ khác, càng không có cái vụ mà càng bay lên cao nhảy được thì xa, cái đó cái khó dữ lắm. Tôi nói vậy 80 năm nghiên cứu dạy đạo, học đạo hành đạo cho tới bây giờ nói vậy. Tôi mong rằng các vị nghe suy nghĩ rồi tu tập. Còn bằng các vị không nghe cũng không có sao. Bữa ở trường Bắc Sa tôi có một cái thơ của một thằng nhỏ, tôi đọc và tôi cười quá trình quá nổi. Cái thơ thằng nhỏ nó rất hay lắm. Tôi gọi thằng nhỏ trong đó bây giờ nó là giáo sư của trường đại học, là văn nghệ thành phố, mà là giảng viên là trường là đại học. Rằng là nó đọc cái kinh điển của tôi, nó nghe nó ban đầu nó chửi tôi quá trời quá. Nó nói cái ông thầy này là ông thầy nào mà nói cái gì mà coi như là kinh rẻ tâm ni và coi thường mọi người, nghĩa là ông nói dường như con mình ổng chứ ông không có biết ai hết. Ông này có vẻ du côn thiệt, từ ngữ ông nói đàng hoàng à. Nhưng mà anh ta là một người trí thức, cho nên ảnh nghe là cái lời của tôi giảng là quá sức nặng nề mạnh bạo, trái với cái ý mà anh tu dữ lắm. Cha mẹ ông bà đều là tu hành tụng niệm kia đó, mà cái kiểu của tôi nói thì không có dạy tụng niệm, mà cái kiểu của tôi nói là tôi không có ngán cái ông nào, cái bà nào, cái con nào, cái thằng nào. Anh nghe anh tức anh chửi với ông thầy Dũng Côn tới chừng anh nghe nhiều lần
Cuối cùng anh hỏi ông bố anh, mà ông bố anh thì hồi đó bạn học với tôi. Anh nói tức quá, anh bây giờ hỏi bố, nó bố không biết cái ông này không? Ông bố nó biết. Nó hồi nào giờ con không dám hỏi là tại vì con sợ động tới cái tình cảm của bố. Con nghe nó bố hồi trước cũng là một vị sư tu hành. Vậy thì bố có biết ông này không? Bố nó biết. Thế chứ con không hỏi là sợ động tới tình cảm của bố đau. Nhưng mà bây giờ con nghe ông này là con bực quá. Con hỏi bố, tên vị tu hành học đạo hành đạo bố có biết không? Nó biết. Bỏ chứ ông này thì sao? Ông bố nói ông này hồi đó ở chung với bố, mà ông này là nhân miền Tây mà tất tình vui vẻ dễ thương, nhưng mà bạn bè thì phải nói rằng là người nào thì cũng coi như là quan hệ vui vẻ và nể hắn á, bởi vì hắn có một cái hiểu biết mà không phải ai cũng có. Thế là cái cậu này nó bắt đầu ngạc nhiên. Ngạc nhiên hỏi vậy là bố, con ở dài con nghe mấy cái bộ kinh là trong đó kinh Di Đà là kinh gì đó, ý nói gì vậy như vậy, mà trong đó nhất là kinh Di Đà và tịnh độ. Cái ông này ông nói không có tịnh độ ở phía bậc trời lạnh gì hết á. Thì báo bố nghĩ sao? Ông bố ông đó, ông nói trúng quá. Trời đất ơi, thằng kia nó nói trời ơi, vậy sao hồi nào vậy bố? Ông nói con để con với nội nhà đi lại muốn chết, đầu nghe muốn chết rồi, bây giờ bố nói vậy là sao? Bố nói vậy đó, sự thật là ông đó nói đúng. Nó hết hồn, nó về nó nghe luôn cả tháng nữa. Nó nghe rồi là đúng như cái lời ông bố nói, và nó nghiệm bằng cái trí tuệ của một cái người giáo sư. Nó nghiệm trúng. Cái nó bắt đầu nó nói trong cái mạng đó mà internet á, các vị qua cái đó là coi đó, vừa sám hối mà vừa thương, còn đòi kiếp tôi để sám hối, để kiếp để lại để sám hối. Nhưng mà ý nói là nghe kinh của tôi đó thì giàu gặp cũng vậy, mà không gặp cũng vậy, mà lại cũng vậy, không lại cũng vậy. Rồi thôi thì giờ thầy trò mình đang đến sống mình đang đến sống mà con biết rằng là con sai, tội lỗi, con có tội lỗi, con sám hối. Cái đó trên mạng bây giờ có nhiều cái bài ở trên mạng hay lắm. Thì cái cậu đó là một. Cho nên cái của tôi nói tôi biết là có nghe, nhưng mà tôi nói rất thật, tôi không có cạnh tranh với bất cứ một thiền sư, một giảng sư, một giáo sư, một tu sĩ nào trên mặt đất này. Từ nhỏ tới lớn không hề có cạnh tranh, mà chỉ có cái cách là mình hiểu cái của mình là, thì những người anh em khác là có người là cái đồng quan điểm là hơi ít là nè, ít là, còn cái người không đồng quan điểm người ta làm theo kiểu của người ta thì nhiều. Do vậy cho nên là tôi chịu cay đắng của mấy mươi năm qua không phải đơn giản chút nào. Thì bây giờ đây á, tôi cũng nói hết cái gì của tôi muốn gửi đến gọi là cúng dường. Cái cúng dường tức là cung cấp và dưỡng nuôi cái phần trí tuệ giác ngộ giải thoát cho phật tử. Mà cái đó thì trong đầu tôi đều nói vô bằng, bởi vì tôi thấy rõ được cái gì của Đức Phật muốn dạy, Đức Phật muốn nói. Cho nên nói không có ngàn hết. Bây giờ nói tiếp là đối tượng thiền ma học trước rồi. Đức Phật Thích Ca phải đặt cái đối tượng trước á. Tìm vì sao mà có cái khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Tìm vì sao mà có khổ, hạnh khổ, ngoại khổ. Là nó nằm ở trong cái giáo lý tứ đế, ở trong cái cuốn mà tôi cũng dùng cho các vị. Quán chiếu tư duy khi mục đích tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Mình đặt cái đối tượng để mình tư nghi, mình quán chiếu, mình tìm ra cái mục đích. Vì sao sanh khổ? Vì sao
lão khổ vì sao, bệnh khổ vì sao, tử khổ vì sao, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thế thì cái mà tôi nói cái này là tôi nói đó, thẳng tắc. Chứ còn nếu mà mình học cái bằng kêu bằng tiệm giáo, tiệm giáo đó, tức là mình phải nói chậm 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 đi từ đất đi lên, giống như đi thang lầu ha, là 100 thước, 100 nấc, 100 cấp vậy. Ở đây là tôi nói đắt cho bậc tử tế rồi tự mình moi ra. Cái nguyên do mà khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão bệnh tử khổ, là cái nguyên do đó là do chấp ngã và chấp pháp, hai cái từ. Nếu các vị không có chấp ngã là không có khổ. Nếu các vị cứ sống gọi là tùy thuận pháp tánh, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, rồi nó dị như vậy, rồi nó diễn như vậy, mà các vị đừng có đòi hỏi cái gì ngược với cái lý đương nhiên của nó, là các vị sẽ nhẹ cái khổ dữ lắm rồi. Tôi nói ví dụ như thế giới là nó có thành trụ hoại không, mà bây giờ đây gần đây Haiti á, nó động đất nó tàn phá cả cái thủ đô của Haiti, chết cả 10,000 người và mấy trăm ngàn người không nhà không cửa. Rồi ở tỉnh Thanh Hải Trung Quốc hiện giờ đang tìm mà cũng chưa hết xác. Trong cái huyện ở cái tỉnh Thanh Hải gần Tân Cương, gần Tây Tạng, cũng đang sụp đất, cũng chết mấy ngàn người và bao nhiêu chục ngàn người mang trời chiếu đất. Cái đó mình nghe cái đó rồi là mình phải học cái câu nó xong như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Phải học cái câu nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy, mà chúng ta đừng có sợ hãi. Chúng ta khổ là tại vì chúng ta sợ hãi. Đó là mình nói cái lớn. Còn cái nhỏ trong bản thân mình đó hả, nó sanh như vậy, nó lão như vậy, nó bệnh như vậy, nó tử như vậy. Nó sanh như vậy. Rồi thì nó già, nó có phải già thôi. Cho nên là mấy bà, đây nói xin lỗi nha, mấy bà rất sợ già. Mấy ông thì lì lộn không có ngán. Còn mấy bà là sợ cái nhan sắc của mình nó xuống sắc. Cho nên là mấy bà rất là sợ già. Bà càng sợ già thì càng khổ nhiều. Cái đó có. Do vậy cho nên là mình phải tu. Mình phải tu là vậy đó. Nghĩa là nó già, nó sống như vậy, rồi nó trụ như vậy. Nó sống như vậy, rồi nó lão như vậy. Rồi nó bệnh như vậy, rồi nó tử như vậy. Phải tập đừng có sợ. Nhưng mà nếu mà nói như vậy đó, thì tao nói mình liều mạng. Chứ kỳ ta không phải liều mạng, mà sống theo chân lý là phải như vậy. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng á, từ ngày tôi lên cánh Tây Nguyên, tôi ở rừng núi rồi, tôi tôi luyện, tôi quán chiếu thêm về cái vấn đề đó. Cho nên là cho tới năm nay, cái này thì lỗi hồ nhỏ, tôi ghét cái này lắm, còn không được. Mà người ta có ghét của nào trời cho của đấy, cho nên bây giờ không đội là nó để mũi, mà giờ hơi đừng đập giờ lộn ra. Cho nên tôi nói cái này, các Phật tử trẻ mà có bệnh cũng đừng có thèm lo, đừng có ưu tư, đừng có nói mình là do phước mỏng. Không phải đâu, không phải phước mỏng, mà còn cái người mà sống có 80 trở lên cũng đừng gọi người đó là phước gì, là đại phúc, không phải. Từ xưa tới nay phải tập tu mà theo cái giáo lý của đạo Phật là nó sanh như vậy, nó lão như vậy, nó bệnh như vậy, nó tử như vậy, mà đừng có sợ. Sở dĩ mình sợ mình đau là tại vì cái ngã chấp, tức là chấp về cái tôi, cái ta. Mà Đức Phật đặt cái đối tượng tìm cái tôi và cái ta trong con người không hề có. Con người của chúng ta cũng là vạn pháp duyên sanh đấy. Nó giống như cái đồng hồ này cũng là vạn pháp duyên sanh, cái bình bông này cũng là vạn pháp duyên sanh hết. Con người mình cũng là duyên sanh bằng vạn pháp. Do vậy cho nên là con người mình là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Mà vô ngã vô thường mình chê nó có được. Nếu mà sự thật mà cái không có chân lý vô thường là mình không có từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già. Mà sở dĩ mà nhỏ sinh ra thì lớn lên được, lớn lên được là học hành làm quan làm quyền làm một người đàng hoàng, rồi đương nhiên là nó phải lớn lên nữa, nó thành ra người già, lớn lên nữa chúng mới là được chứ. Thế thì là trong con người mình có cái chất vô thường tự nó có rồi, mà mình làm sao mà mình chạy đi đâu cho được, mình trốn tránh nó đâu cho được. Mà nó có cái tính vô thường như vậy là tại vì nó vô ngã. Chứ nếu nó có ngã là nó phải cứ khư, nó phải vĩnh cửu, nó còn trường tồn. Mà đây nó không có ngã, nó là duyên trùng trùng vô tận các cái duyên mà nó nương ngã hợp lại. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Mà nó vô thường mà mình chấp cho nên mình phải khổ. Cho nên mình không có chấp là mình không có khổ. Mình cứ kêu là tùy thuận pháp tánh. Nó sân như vậy, nó lão như vậy, nó bệnh như vậy, nó tử như vậy. Cái bệnh qua này nó sân như vậy, nó trụ như vậy, rồi hai ba ngày nó thay đổi, nó héo úa như vậy, rồi cuối cùng là nó tiêu pha ngoại diệt, nó thành tro thành đất trở lại. Nó như vậy là như vậy. Đó là cái đối tượng mà Đức Phật đã đặt ra trước để mà tìm. Mà tìm ra được rồi thì gọi là người chứng chân lý. Cái chân lý là vậy. Cho nên Đức Phật là tự thuận chân lý, chứ Đức Phật không có cái gì lạ. Cái năm 80 tuổi rồi là Đức Phật cũng viên tịch ở tại Kala sông Thọ kia mà. Đó, cái đó là cái đường giảm hết sức trình đạo đức của Đức Phật. Mà lại là cái mà không phải ai nghe cũng bằng lòng. Mà thật sự là đạo đức của Đức Phật không có cái gì có tùy thuận theo cái sự sanh trụ dị diệt của sự vật hiện tượng, tùy thuận theo cái sanh trụ cái thành trụ ngoại không của cái vũ trụ, của chân lý của vũ trụ, tùy thuận theo cái cách sanh lão bệnh tử của động vật cao là con người, chỗ đó vậy thôi. Ai tu tập quán chiếu được sâu thì chúng ta gột rửa, chúng ta bỏ đi những cái tánh chấp mắc bảo thủ ôm đồng, là tự mình nhẹ hơn an ra, không có khổ nữa. Cho nên tôi còn làm nhiều bài thơ lắm, bài thơ để nhắc nhở, nêu ra cái đầu đề để cho Phật tử nương vào đó mà tư duy mà quán chiếu. Rồi các vị sẽ có nhẹ nhàng thật sự. Quán chiếu tư duy truy mục đích, thân thiện là ngồi, mình ngồi thiền hoặc là đi, hoặc đứng hoặc là nằm, để quán chiếu tư duy sự vật hiện tượng, cái đối tượng mà mình muốn. Mình muốn tham, mình muốn quán, để tìm ra cái mục đích. Tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Cho nên là mình tu là phải tâm mình phải mở ra nha. Ý mình phải mở, tâm mình phải cái à. Như thế mà các vị mà gọi là đệ tử bạch mài, các vị đi chùa từ hồi 8 tuổi đi theo cha mẹ cho tới 70 tuổi mà tâm không khai, tâm ý không khai không mở, nghĩa là vẫn y nguyên như vậy, vẫn tham vẫn cứ tham, sân vẫn cứ sân, si vẫn cứ si, mạn nghi vẫn cứ mạn nghi, phiền não vẫn cứ phiền não, là coi như mình tu sai rồi, không có kết quả gì hết. Do mình bỏ ra cả ngàn tỷ nha, bây giờ tôi có nghe có những đại gia thí dụ là cũng là ngàn tỷ, ngàn ngàn tỷ đó. Nhưng mà không phải, đừng có dựa vào cái tiền nhiều. Tôi xin nói thẳng với các Phật tử, đừng dựa vào tiền nhiều mà mình có an lạc gì hết. Không có cái ông nào mà giúp đỡ mình được cái sự giác ngộ và giải thoát. Bỏ ra Đức Phật, bỏ ra mua một cục đá là 10 tỷ ha, rồi về trả Đức Phật thêm 20 tỷ nữa, rồi mình gọi là Phật Ngọc, bề cao nghĩa là trăm thước, không có xung quan gì với sự giải thoát giác ngộ của người đệ tử Phật. Tôi nói cái đó thì người giận nó ghét dữ lắm, mà ghét thôi chứ đâu có sao. Thế là sao mà trong cục đá mà có Phật được? Phật ca thành Phật là phải là một con người. Chứ Phật là giác giả là con người, tỉnh thức con người, giác ngộ con người, thì là sống bằng chân lý, thấy được chân lý, sống bằng chân lý. Mà bây giờ mua cục đá 3 tỷ, mua tạc thêm 2 tỷ nữa là 5, rồi xà lan rồi đó là dựng lên vậy là 3 tỷ nữa, đã phải là mười mấy 20 tỷ, một ông vậy đó mà gọi là ông Phật là sao? Đâu có được. Chứ Phật phải là có cái khả năng giải thoát, đó là niết bàn tánh, phải có cái khả năng giác ngộ chân lý, đó là bồ đề tánh. Chứ các vị thì cúng đá, rồi các vị tạo cái tượng Phật. Tôi có đã từng mới đây là tôi mới đây là tôi trung vô một cái ông Phật có cái bụng bằng xương cái bề ngang cái chặt được cái bụng Phật đó. Cái rút của ông á, cái lỗ rút ông là cái cửa sổ để lấy cái hang. Mà trong bụng ông là nào là bàn, nào là ghế, nào là chiếu, chiếu là Phật đó. Cho nên là tới trong cái bụng của Phật á, thì té ra là trong đó nó có thang, nó có đồ từ khí của chùa, cho nên nó cất trong cái bụng của Phật đó. Rồi mình ở ngoài mình thấy mình lại đã đời rồi mình vô mình thấy lại tên là thang là có, là chổi có, là chiếu có. Trời Phật ơi, trời Phật chỉ có cách kêu trời Phật thôi chứ không có lại gì. Té ra là nói là Phật chứ thì thật là trong cái bụng ổng nó đến đủ thôi, có mấy cái thang đó. Cái bụng ổng mà muốn lên coi chỗ cửa sổ cái lúc ổng đó là phải có mấy cái thang cao phải tám mét. Do vậy cho nên đừng có tin, đừng có quý cái chỗ nào Phật lớn, Phật cao, Phật bự, Phật đẹp. Không có Phật ở trong đó. Phật phải là con người. Tất cả các vị ở đây đều có khả năng là Phật. Thành ra không thành là do các vị, chứ chính các vị là Phật sẽ là. Chứ còn một đá không bao giờ Phật được, dù là ngọc. Chúng ta ơi, Phật giáo sai lầm, hết sức sai lầm. Là tại vì ít có người nói thật, không có chịu nói thật. Cho nên tội nghiệp Phật tử lắm. Còn tôi thì tôi cũng đem hết sức mình để câu già chẳng nghệ giao mai. Thí xác mà nói như vậy chứ nói vậy là nhiều người không thương nổi đó nha. Tiếp theo là cái đoạn thứ hai. Thông tâm thọ pháp chích nhà ta. Đây là bốn pháp tu gọi là tứ niệm xứ quán. Các vị phải coi thân là bất tịnh, tâm
là các vị phải quán, phải tư duy quán chiếu, các vị phải thấy được cái tâm vô thường, gọi là quán tâm vô thường. Còn thân tức là sát thân, phải quán soi rọi thấy được cái thân này là bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường. Thọ, thọ là thọ tưởng hành, ba cái đó là ba quẩn của năm quẩn. Còn quán thân nó tức là cái sát thân, tức là quán hành quẩn. Cho nên là các vị chỉ cần học ngũ quẩn cho niệm kỹ. Nhiều năm mà tôi giảng trên đại thống cái bàn là tôi quần tới quần lui về cái đề ngũ quẩn đó, là mục đích là để tôi nhắc cho Phật tử phải coi cái thân ngũ quẩn này là cái đối tượng vô cùng, vô cùng trực diện, là cái đối tượng quán chiếu của chúng ta. Quán thân bất tịnh tức là sắc quẩn đó, thọ là thọ quẩn, hành tức là hành quẩn, thức tức là thức quẩn. Mà đây á, thân tâm thọ pháp chính nhà ta. Cái thân này nó giống như một cái nhà vậy, nó chứa đựng thân bất tịnh, thọ vi khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã ở trong cái này. Ta phải khai thác ở trong cái nhà mà bị khóa cửa kín mít ở trong này. Cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ cũng đang khóa cửa kín mít ở trong này. Mà ngày nào đó chúng ta đưa ra cái chìa khóa tư duy quán chiếu vô, ta mở nó ra thì thân bất tịnh, muốn thọ thì cổ, muốn tâm vô thường, pháp vô ngã, nó sẽ bật mí, nó hiển lộ ra là cũng ngay ở trong cái thân của quẩn của ta đây. Chắc chắn thì tìm ở ngoài là không phải đâu. Lại lục và Phật Ngọc không phải, lại Phật cao 100 thước không phải, lại Phật 150 thước không phải, lại mẹ Quan Âm cũng không phải. Nói chung là lại bất cứ là lại Phật gì đều không có mặt. Mà cái đó chỉ có tôi dám nói, chứ còn thường thường là các sư không ai dám nói. Không ai dám nói là gì? Là một, người ta không hiểu rằng về giáo lý Phật. Hai là người ta cũng sợ động chạm tới cái tình cảm của những người Phật tử mà chưa có khả năng hiểu được cái đó. Mà Phật tử chưa có khả năng hiểu được cái đó mà nói như vậy là họ không cúng nữa. Họ không cúng nữa là tiền đâu mà xây chùa mà đúc tượng đây. Do vậy thì là đừng cứ nói nhớ bỏ. Được làm Phật cho lớn, chả biết ai lại hỏi tôi pháp tu đó, lên chùa lễ Phật đi con. Con ăn chay tháng được mấy ngày, con có đi sám hối thường không? Không phải đâu, cái điều đó không phải là Phật vậy đâu. Sám hối là cái tâm, nó có cái cách vậy đó. Sám kiệm tiền kiêng hối kỳ hậu quá, tức là ở nhà không cần lại cái tội nào mà vẫn sám hối được. Tức là mình tư duy thiền định, mình thấy cái sai lầm của mình là mình bỏ cái đó, mình chừa cái đó mình không làm nữa, là sám hối rồi. Mình biết cái đó là sai, là quấy, là nguyên nhân của đau khổ, mình không làm nữa, là sám hối rồi đó. Cho nên chứ đâu có phải là chùa lại 100 lẻ 8 mà. Còn mấy người là biết nó lại có 54 lại, nó cũng thế cho 108 cũng được. Rồi có người làm biến nữa, nó bằng quần tay không mà nó lại đâu có động nhiều. Nó chế là cái nghi thức lại có 15 lại cũng xong. Rồi còn có người mà cái đầu gối nó đau quá, lại có 3 lại rồi nó thôi giờ con xin Phật chứ, sáng cho con ngồi đây cũng tròn, đâu có sao. Cho nên là con lại có mối có thường không, con anh trai nắng mấy ngày, đi con lên chùa lại bằng đi con. Không phải dạy đạo Phật gì. Cho nên tôi giờ tôi gần chết là hết ngán rồi. Bây giờ về nói rất là rõ, nói rõ không bao giờ sợ ai nữa. Chịu là nghe không chịu là chữ tâm tập cũng được, mà chữ nghe mặt cũng không sợ luôn. Nhưng mà nói thì tôi chưa thấy ai chữ nghe nào. Có ở nhà có. Ở nhà tôi nói cái ông đó, ví dụ như nhỏ tôi nói nãy đó, cái ông này nói cái kiểu như du côn. Hồi đó giờ người ta lại người ta cúng cho thờ cũng chết, ông nói lại cũng nhầm vậy đó. Ông chỉ cho bảy cấp lại thật. Mà ông nói là phát trí tâm định là lại Phật rồi, chánh quán tâm định là lại Phật rồi, nắm được cái thật tốt của giải pháp là vô tốt, là người đó tự lại Phật rồi. Ông này ông nói sao vậy? Ông nghe chửi bắt đầu đó chứ. Nhưng mà trong thờ cũng nói, ông nói nhưng mà mình nghe rồi mình cũng có suy nghĩ. Suy nghĩ sao là như mình cái nhận thức của mình dường như cũng có cái gì hơi sai sai. Mà ông nói hình như cũng có cái gì hơi chút chút. Cuối cùng anh em là hỏi ông già. Ông già mấy ông đó thông minh lắm đó. Những cái hiểu của ông đó, bạn bè có ít đó. Nhưng mà người nào cũng thương thì ông đó, không bao giờ cao ngạo hơn ai. Từ nhỏ tới lớn không bao giờ cao ngạo hơn ai. Không bao giờ khoa trương khoác lác. Cho nên ông nói là thiệt đấy. Mình nhỏ đó hiểu được cái mình quá trình. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta. Tức là trong này nè, bốn cái đối tượng tu thiền của ta là phải quán thân bất tịnh. Tức là dựa trên ngũ quẩn đó, dựa trên sắc quẩn đó. Quán thọ thì khổ, tức là dựa trên thọ quẩn. Quán tâm vô thường, tức là dựa trên tưởng quẩn đó. Quán pháp vô ngã, tức là tưởng quẩn và thức quẩn. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta, của đống then cài chữa mở ra, khóa chắc ca kìa ta vẫn chốt, sáng choang nhà cửa nở, mở lọt mở toan ra. Mình mở, mình dùng cái quán tâm bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã rồi là nhà cửa mình mở toan ra, là bắt đầu mình có giải thoát. Và thấy được cái thân này là bất tịnh. Bất tịnh đây là không có nghĩa là dơ đâu. Cái dơ mà dơ bằng ẩn, bằng nước tiểu hay là bằng những mồ hôi, đó cái đó không đáng kể. Cái đó là chỉ cần một xô nước là xong. Mà chứ bất tịnh đây là bất tịnh, là nguyên nhân của mọi cái đau khổ, là bất tịnh, bất mãn, bất bình, bất như ý. Nghĩa là nhiều cái nó làm cho mình sinh ra đau khổ. Chứ quán thân bất tịnh là gì? Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán thọ thì khổ. Cái đó là tu Phật là phải vậy. Thọ là khổ rồi nha. Thọ tài thấy như đường suốt vậy đó, nhưng mà không ăn suốt. Trên thế giới bây giờ là ta vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi, nghe là người ta đặt bom, người ta tự hoại nhau. Mỗi ngày nào cũng có. Pakistan, Afghanistan, Iraq, Iran và các cái nước trên thế giới đều là có tàn hại với nhau hết, là do cạnh tranh nhau, do họ những tích trước địa vị mà cạnh tranh nhau chưa bảo bản là họ đặt bom liều chết, họ tự sát. Do vậy cho nên họ danh cũng không hẳn là sướng, được danh cao danh lớn cũng không hẳn là sướng, tiền nhiều tiền sự nghiệp lớn cũng không hẳn là sướng. Hôm qua tôi nghe trên Bình Dương mà có cái nhà máy cao su mà trái cái như thế là đâu có cái dưới 5-3 tỷ, 5-10 tỷ gì đó. Thế là nó sướng trong lúc nào đó, rồi nó khổ trong lúc nào đó. Rồi những vị tổng thống đại hàn mà có lúc là phải nhảy núi mà chết. Thì có những ông giám đốc mà phải nhảy lầu thứ 13 mà chết. Rồi có những ông vua mà chưa không về nước được. Ở Thái Lan bây giờ thủ tướng, cựu thủ tướng là không về nước được. Còn thủ tướng mới bây giờ mỗi một ngày cả 10.000 là dân lính áo đỏ, dân bằng áo đỏ thì phản đối.
mà nếu đàn áp là nguy cơ một cò một mắt, mà không đàn áp là địa vị mình làm sao yên. Cho nên là cái thọ, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ lợi đều không phải là cái nguyên nhân của an lạc. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca là hoàng tử mà bỏ nó chứ, bỏ tài, bỏ sắc, bỏ danh, bỏ thực, bỏ thị đi xin ăn. Cho nên là nói tới tu là mình phải nói vậy. Nhưng mà nói vậy thì bà con ta đâu phải người nào cũng có khả năng làm việc đó. Tuy nhiên là đạo Phật không có dạy mọi người phải làm việc đó ngang nhau, mà phải tư duy, phải quán chiếu, rồi mình làm theo cái năng lực của mình để mình hưởng từng phần an lạc giải thoát. Miễn là mình có cái nhận thức thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã, gia pháp là duyên sanh, gia công cho nên như quyển, mình thấy được cái đó rồi là mình cởi mở, cởi bỏ lần lần mình tự có cái nhẹ nhàng lần lần. Chứ chẳng phải nói như vậy là bắt mọi người bằng nhau một cỡ giác ngộ giải thoát giống nhau. Nhưng mà mình phải nhận thức cho được cái nào là chân lý, cái nào là đúng, thì mình cởi mở lần lần mình sẽ có an lạc hạnh phúc. Quá cách ta chìa ta vẫn, ta vẫn chốt sáng trang nhà cửa mở toan ra, bất tịnh khổ đau ta thả ấy, quá ta bất tịnh, quá thọ thì khổ, nếu quá ta bất tịnh nha, quá thọ thì khổ, quá tâm khổ là khổ, vô thường vô ngã hán nằm đây. Vô thường là nó gồm cả động vật, sự vật, khoáng vật đều là vô thường hết. Nhưng mà có cái đặc biệt là cái chân lý vô thường là mình không ai có thể phủ nhận nó. Bởi vì từ động vật, thực vật, khoáng vật đều là phải chịu cái quy luật vô thường. Phải chịu vô thường là tại vì động vật, thực vật, khoáng vật đều là vô ngã, đều là duyên nhân duyên trùng trùng vô tận nương giá hòa hợp, chứ nó không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó bao giờ. Vì nó vô ngã cho nên vô ngã sinh ra nó, cho nên nó phải chịu cái quy luật vô thường. Mà nó đã vô ngã tới vô thường thì nó phải là cái nguyên nhân của khổ. Và cuối cùng nó giải thoát ra không, nó không tồn tại cố định được, phải tư duy quán chiếu cái đó. Vô thường vô ngã hắn nằm đây, bốn nơi niệm xứ bày tông tích, pháp nhãn từ đây vẫn dũng thai. Bốn nơi niệm xứ, trong này có tứ niệm xứ. Các vị về học cái cuốn này là cái chân lý tứ đế đầy đủ trong này. Có tứ niệm xứ là quán sanh bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi tứ tánh cần, rồi tứ nhĩ túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bát tánh đạo, đều có thành bài thơ hết. Nếu các vị để ý học lên cái cuốn này là đủ một cái giáo lý như thế tuyệt diệu của học. Bốn nơi niệm xứ bày tông tích, pháp nhãn từ đây vận dụng thai. Các cái hàng đệ tử Phật mà học cái giáo lý như thế xong rồi đó, là mỗi người gọi là, thay vì mình thường thường là mình xài gọi là nhục nhã, nhưng mà có cái trình độ mà tu tập tự nhiên quán chiếu rồi đó, thì cái nhục nhã này nó không còn là nhục nhã nữa, mà nó gọi là pháp nhã. Pháp nhã có nghĩa là cũng bằng con mắt này mà nhìn đâu cũng đều thấy cái tâm của giải pháp, nhìn đâu cũng thấy cái tâm của giải pháp là cái đầu đề, là cái đối tượng thiền để cho mình tu tập đó. Đó là pháp nhãn. Pháp nhãn là pháp nhìn giải pháp, cái nào cũng là thân thật, mà cái nào cũng là nguyên nhân để làm đối tượng thiền để cho mình tu tập, để mình giải thoát giác ngộ. Ngược lại, nếu mà không khéo tư duy quán thiếu thì giải pháp pháp nào cũng là nguyên nhân của đau khổ. Đó mới đạt tới cái trình độ đó, đó gọi là trình độ pháp. Thành ra đạo Phật nó có nhục nhãn là con mắt thường của mọi người chúng ta ai cũng có. Mình nhìn đời bằng nhục nhãn thì thấy rất là dễ sanh ra mua vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ quý tiện phân biệt trung trùng vô tận. Nó sanh ra không biết bao nhiêu là nguyên nhân của khổ đau. Đó là nếu mình nhìn bằng nhục nhãn, bằng con mắt thật, chưa có học đạo hành đạo, chưa có chứng đạo. Còn có cái trình độ chứng đạo mà nhất là trong pháp gọi là pháp nhãn, thì nhìn nhãn pháp nào tự nó cũng thành cả. Ngược lại, nhìn nhãn pháp nào cũng thấy nó là nguyên nhân của đạo khổ. Nhận thức được rõ ràng cái đó gọi đó là pháp nhãn. Rồi tiến lên cái nhãn thứ ba là tuệ nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn. Tuệ nhãn là nhìn bằng con mắt của những bậc đại thừa Bồ Tát, người ta lọc bỏ đi cái nguyên nhân đau khổ của giải pháp. Vì người ta đã bỏ hết cái ý niệm chấp bắt giải pháp, cho nên người ta không quan trọng với giải pháp nữa. Người ta thấy cái tính duyên sanh duyên quyển của giải pháp, cho nên người ta không bị dướng mắt, không bị bận biểu, không bị đau thương. Thì đó là gọi là tuệ nhãn. Nhận ra cái này là ta biết nó là duyên sanh duyên quyển. Mà nhận ra cái này là ta biết nó gọi là vật chất. Nó không biết bao nhiêu nhân duyên trùng trùng vô tận mà sanh ra cái này, mà lại trong này lại có cái đầu óc của con người ở trong này. Ghê gớm vậy. Nhưng mà tội giả người ta nói cái này là chất chất, nhưng mà trong này có cái đầu của con người, ốc của con người, có cái chất xớp của con người ở trong này, và có cái bàn tay của con người nó mới làm ra được cái gì. Do vậy cho nên là nói cái này là cái gì thành ra cái này đều không đúng. Nó nói là nhân duyên, nhân ra nó trùng vô. Mà ta dám thấy trong cái đất này là có cái ốc, có cái sức ốc, cái trí tuệ của con người trong này. Chỗ đó mới tìm định mới biết là nhà. Chứ tại sao ạ? Người chắc chắn như vậy mà có con người trong này là sao? Có đấy. Có mặt trời, có mặt trăng, có đất, có nước, có gió, có lửa. Có bàn tay con người, có con người, và có đầu óc con người, và có cái nhận thức con người mới có ra cái này. Do vậy cái này một cái nghĩa là tất cả vũ trụ trong này, tất cả vũ trụ ở trong một cái này, có trong một cái này. Chỗ đó là giáo lý trùng trùng diệt khởi của Kinh Hoa Nghiêm. Không có thiền định là không thấy được cái đó này. Cho nên tôi muốn nhắc cái một tự là để tu tập thiền định. Chết nhất thì còn mà đi tới chùa lại bằng cái con rồi bỏ ra tỷ hai tỷ ba tỷ để mua đá về đặt tượng Phật, cái đó đừng làm cái đó. Còn cái ca đâu có phải ngu hơn bệnh, con vua mà đâu có bỏ tỷ nào ra làm tượng Phật gì đâu. Con vua mà không có thể làm tượng gì để thờ để lại gì hết. Còn mình bây giờ đi nguyên bởi muốn chấp, kêu gọi bạn bè hùng hợp, lợi nhà người ta mình tính mình xin kỳ này được 100 triệu,
có đại gia mình tính mình lại mình nói cho xin đừng tỷ mà họ cho có 100 triệu về chữ thầy giao vậy mà cho có 10 triệu giao vậy mà cho có 7 à. Mình làm cái gì mà mình phải đi xin? Cha còn hay quá mà giờ hết giờ rồi. Thế là các vị về đọc cái bài tịch tỷ ở phía sau đây nha. Bài tịch tỷ này hay lắm, tôi thêm cho các vị 15 cái đối tượng làm việc nữa. Đấy. Tôi có thể nói với các vị là không bao giờ hết trong đầu tôi. Nhưng mà người nào bằng lòng thì nghe không hết, mà người nào mà không bằng lòng thì nghe rồi cứ chữ lầm nha. Tôi còn đem cái máy này nè, đem cái máy này để trình bày lên bản đem cho các người nữa, nhưng mà không có thì giờ thích cái cặp này lên bản đem nè. Chúng nhận vô thiên hạ